Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Happy New Year quý vị, chúc mừng năm mới. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình tin tức đó đây. Với những bản tin vui, tin lạ và những bản tin lượm lặt đó đây tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chúc mừng Tết Nguyên Đán. Cái ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gửi cái thông điệp chúc mừng Tết Nguyên Đán 2025. Hy vọng năm mới sẽ đem lại nhiều sức khỏe và thịnh vượng. Và trong một cái video được công bố vào ngày 25 tháng 1, thì ông Guterres đã gửi thông điệp chúc mừng Tết Nguyên Đán đến với tất cả quốc gia và người dân đón năm mới theo âm lịch. Ông Guterres cũng bày tỏ hy vọng năm con rắn, biểu tượng của một cái sự trí tuệ, kiên cường, đổi mới sẽ mang đến cho nhân loại nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và những khởi đầu mới. Ông cũng kêu gọi quốc tế củng cố cam kết hợp tác hòa bình, công lý và công bằng, nỗ lực kiến tạo một cái tương lai tốt đẹp hơn. Ngày 22 tháng 12 năm 2023, thì Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua một cái nghị quyết công nhận Tết Nguyên Đán là cái ngày nghỉ lễ hàng năm, thưa quý vị. Và cái nghị quyết này đã nhấn mạnh rằng cái Tết Nguyên Đán cũng là cái ngày lễ được kỷ niệm ở nhiều quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc và khuyến khích các cơ quan của Liên Hiệp Quốc không có tổ chức họp vào cái ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Thưa quý vị, nói đến Tết âm lịch thì tại Hàn Quốc thì năm rắn xanh 2025, người ta hy vọng sẽ cải thiện cái tỷ lệ sinh sản tại Hàn Quốc. Theo cô Rinette, thì cái số lượng trẻ em sinh ra tại Hàn Quốc trong năm 2024, mặc dù đã vượt qua con số 240.000 rồi, nhưng mà đạt mức cao nhất trong 19 năm trở lại đây. Đó là những cái tín hiệu đáng mừng trong năm 2024. Và tuy vậy, chính phủ Hàn Quốc cũng vẫn kỳ vọng rằng cái tỷ lệ sinh trong năm rắn xanh, năm 2025 người ta gọi là rắn xanh đó, sẽ tiếp tục tăng trưởng. Các chuyên gia họ cho biết rằng một trong những yếu tố mà thúc đẩy tăng tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc năm 2024 là do cái quan niệm văn hóa. Năm 2024 là cái năm rồng xanh theo âm lịch và những đứa trẻ mang tuổi rồng thường được cho là sẽ gặp nhiều may mắn. Năm rắn xanh 2025 là năm chỉ xuất hiện 60 năm một lần mà thôi và cũng là năm tốt nhất cho những năm rắn theo quan điểm của người Á Đông. Rắn xanh được coi là cái điểm lành trong cái việc sinh nở, đồng thời cũng được coi là biểu tượng của sự phát triển luôn luôn hướng về phía trước. Trong cái văn hóa Hàn Quốc á, thì có một, nếu mà một sản phụ có những cái giấc mơ về con rắn xanh thì đứa trẻ sinh ra sẽ luôn khỏe mạnh, hoạt bát và tự tin. Không những vậy thì những người sinh năm rắn còn được coi là sẽ sống lâu và có nhiều con cháu. Với kỳ vọng từ cái tín ngưỡng văn hóa này thì các quan chức và người dân của Hàn Quốc vẫn tin rằng tỷ lệ sinh ở nước này sẽ tiếp tục được cải thiện trong năm 2025. Qua đó thì họ sẽ đảo ngược cái xu hướng giảm sinh đã kéo dài nhiều năm tại Hàn Quốc. Và những năm gần đây thì chính phủ Hàn Quốc cũng đã liên tục đưa ra những cái biện pháp nhằm khắc phục tỷ lệ sinh đã giảm đi. Bao gồm cả việc cho phép cả vợ và chồng nghỉ làm cùng một lúc khi mới sinh con mà vẫn được hưởng lương. Các chiến dịch vận động xã hội cũng khuyến khích nam giới tham gia chăm sóc con cái và làm việc tích cực hơn. Ở một số cái vùng của đất nước thì những cái nhà chức trách còn thậm chí phát những cái phiếu giảm giá cho trẻ mới sinh để mà khuyến khích các bậc cha mẹ sinh thêm nhiều con nữa. Theo CNN thì các nguyên nhân chính dẫn đến việc tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc liên tục giảm và là do cái văn hóa làm việc áp lực, lương thấp, chi phí sinh hoạt tăng cao và giá nhà đã leo thang rất là nhanh. Và thưa quý vị, cái tỷ lệ sinh giảm này không chỉ riêng tại Hàn Quốc mà ngay tại Nhật Bản cũng vậy. Và điều đó thì cũng đang hình thành trong một số giới trẻ tại các nước trên thế giới, trong đó có tại Hoa Kỳ. Và nếu như giới trẻ ngày nay họ không muốn lập gia đình, không muốn sinh con nữa, thì chắc chắn rằng dân số của các nước sẽ già đi và lực lượng lao động sẽ thiếu hụt, thưa quý vị. Có một người họ lưu giữ cái món súp rắn ở Hồng Kông. Thưa quý vị, không biết rằng quý vị đã từng ăn cái món súp rắn chưa? Và cái bản tin cho biết rằng dù cái món súp rắn không còn được ưa chuộng như trước đây nữa, nhưng mà Châu Kalin vẫn quyết tâm duy trì nhà hàng của mình lâu nhất có thể để mà lưu giữ cái món ăn này. Châu là một trong những người cuối cùng lưu giữ món súp rắn truyền thống của Hồng Kông. Cái món ăn bà làm á, trước đây được yêu thích trong cái văn hóa miền Nam của Trung Hoa vì giúp cho mọi người làm ấm cơ thể vào mùa đông, và nó đang dần biến mất đi. Được thành lập bởi người cha quá cố của Châu vào những năm 1960, thì nhà hàng Sia Wong Ship từng tiêu thụ rất nhiều rắn sống để mà làm món ăn. Sia Wong có nghĩa là vua rắn trong cái tiếng Quảng Đông. Và với sự hướng dẫn của người cha thì bà Châu đã học cách bắt và giết rắn thành thạo để mà nấu súp. Bà được biết đến với biệt danh là nữ hoàng rắn của Hồng Kông. Ở trên nhà hàng của bà dán đầy tường những bức ảnh cắt từ báo ghi lại những khoảnh khắc bà bắt một con rắn hổ mang chúa dài hơn 2 mét vào năm 1997 theo yêu cầu từ chính quyền lúc đó. Hiện tại thì nhà hàng của bà Châu cùng với hầu hết những cửa hàng súp rắn còn lại tại đặc khu cũng đã chuyển sang sử dụng thịt rắn đông lạnh từ Đông Nam Á sau cái đợt bùng phát dịch SARS từ năm 2003 khiến cho 299 người thiệt mạng ở Hồng Kông lúc đó. Các nhà khoa học kết luận cái virus này có những cái mối liên hệ với những cái động vật hoang dã, trong đó có rắn. Chế biến cái món súp rắn rất mất nhiều thời gian. Thịt rắn rã đông phải được luộc ít nhất 2 tiếng để đạt được cái độ mềm mong muốn. Và sau khi thịt nguội rồi thì bà Châu bảo là dùng đũa để mà sắc và tách cái xương và xé bằng tay thành từng cái miếng mỏng. Sau đó thì xương rắn sau đó được ninh với xương gà và xương heo trong ít nhất 6 tiếng để mà làm cái nước lèo. Tiếp theo thì đầu bếp sẽ hầm cái nước lèo với thịt rắn, thịt gà xé nhỏ, dăm bông, nấm và vỏ quýt trước khi cái hỗn hợp này nó cô đặc lại. Thực khách họ thường rắc thêm lá chanh khi mà ăn. Và được biết thịt rắn họ nó ăn nó giống tương tự thịt gà sau khi nấu chín, bởi vì nó rất giàu protein và có rất ít chất béo. Và mùa đông thì bà Châu bán 800 chén súp một ngày với giá từ 7 đến 11 Mỹ Kim. Nhưng mà cái số lượng này sẽ giảm xuống chỉ còn 100 hoặc là ít hơn vào mùa hè. Và hàng loạt cái cửa hàng súp rắn cũng đã đóng cửa sau cái đại dịch Covid-19. Và khi đó thì các đầu bếp lớn tuổi cũng đã nghỉ hưu rồi. Hiện tại thì chỉ còn khoảng 20 nhà hàng còn hoạt động tại Hồng Kông. Và dù khó khăn, thưa quý vị, bà Châu bà vẫn quyết tâm duy trì cái hoạt động kinh doanh lâu nhất có thể. Và bà cũng bi quan về cái tương lai của cái cửa hàng của bà. Bà Châu cho biết ngay cả khi các cháu trong nhà của bà muốn tham gia cùng, bà cũng sẽ gợi ý chúng sẽ học làm cái món tráng miệng khác đi thay vì súp rắn. Bởi vì bà nói rằng đây không phải là cái nghề kiếm ra tiền, cho nên tôi không trông thấy người trẻ nào, mặc dù con cháu trong nhà nữa, thực sự muốn theo đuổi nó. Thưa quý vị, nếu như quý vị nào đến du lịch Hồng Kông thì thử ghé thử cái nhà hàng của bà Châu nha. Ăn thử cái món súp rắn như thế nào, và nếu mà quý vị ghé vào mùa đông thì khi quý vị thưởng thức cái món này thì nó sẽ làm ấm cơ thể và thưởng thức có lẽ sẽ ngon hơn. Thưa quý vị, khi mà cái Tết âm lịch đến ở các nước Đông Á thì có những điều kiện kỳ gì? Khi mà có một số người tại khu vực Đông Á và cho đến ngày nay, nhân dịp Tết đến, Tết Nguyên Đán đến thì họ vẫn còn có những cái điều kiêng kỵ trong dịp Tết âm lịch. Và một trong những cái đó là tránh giải quyết nợ nần, tránh làm vỡ đồ vật, là hai trong số rất nhiều cái điều kiêng kỵ trong cái Tết âm lịch ở một số nước Đông Nam Á. Ví dụ như tại Trung Hoa, thì đối với người dân Trung Hoa thì Tết âm lịch là cái dịp lễ hội quan trọng nhất trong năm, Bởi vì đây là cái thời điểm mà gia đình đoàn tụ sum vầy, xua tan những cái u ám trong cuộc sống ở năm cũ để mà đón chào những cái điều tốt đẹp trong năm mới. Do vậy thì có những cái hành động mà sau đây mà người dân Trung Hoa họ coi là cái điều cấm kỵ trong mỗi dịp Tết đến. Thứ nhất là thanh toán và giải quyết nợ nần. Người dân Trung Hoa mỗi dịp Tết đến xuân về thì thường tránh thanh toán, đòi nợ hoặc là thực hiện những cái giao dịch kinh tế để tránh ảnh hưởng đến cái vận may tài chính của bản thân và gia đình trong năm mới. Tất cả những cái nợ nần về tiền bạc đều được người dân Trung Hoa cố giải quyết trước thời điểm Tết đến. Thứ hai là tránh thăm những gia đình đang có tang gia. Vào dịp Tết đến thì người dân Trung Hoa họ coi việc đến thăm gia đình có những người có tang là cái điều cấm kỵ. Và trong trường hợp bất khả kháng, cái việc thăm nom không được thực hiện trước ngày 7 tháng Giêng. Và tương tự thì gia đình có tang cũng không được tới nhà người khác chúc Tết, bởi việc các thành viên gia đình có tang đến thăm nhà người khác vào đầu năm thì được coi là suối quẩy, thiếu may mắn và có thể mang tai họa đến cho gia đình mà người này đến thăm. Cái nữa là tránh làm vỡ đồ vật. Cái việc tránh làm vỡ đồ vật trong dịp Tết là cái điều rất là cần thiết. Bởi trong nhà mà nếu mà vô tình làm vỡ bát đĩa hay là những cái đồ dùng khác thì điều này được coi là cái điểm xấu và có thể khiến cho gia chủ gặp những cái vận xui, chẳng hạn như là tổn thất tài chính trong năm mới. Và để tránh cái vận xui đeo bám thì người dân Trung Hoa họ sẽ nói câu là luôn luôn bình an. Thứ nữa là tránh cắt tóc, thưa quý vị. Trong cái tiếng Trung Hoa, cái chữ phát có nghĩa là phát tài á, và cái chữ tóc đều cái âm nó giống như là pha, Dũng Nghi không biết đọc tiếng Trung Hoa như thế nào mà đọc cái âm nó giống như vậy. Do vậy thì việc cắt tóc có thể khiến cho việc phát tài trong năm mới bị cản trở. Còn tại Hàn Quốc thì sao, thưa quý vị? Trong các lễ hội đón mừng xuân mới thì người dân Hàn Quốc sẽ nói với nhau những lời cầu chúc may mắn, hạn chế việc tức giận với nhau. Ngoài ra thì người dân xứ Kim Chi này họ trong 3 ngày đầu năm mới sẽ tránh quét nhà, đổ rác hay là sát sinh động vật. Còn tại Nhật Bản thì văn hóa Nhật Bản cũng lưu truyền một số cấm kỵ, chẳng hạn như là tránh dọn dẹp nhà cửa vào đầu năm hay là tránh sử dụng dao nhà bếp. Cái việc tránh sử dụng dao nhà bếp trong việc năm mới được giải thích là do người dân Nhật Bản lo lắng việc dùng chúng đầu năm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như khiến cho mọi người sẽ xa cách nhau hơn. Cái nữa là tránh cãi nhau. Người Nhật tin rằng cái việc cãi vã vào đầu ngày đầu tiên của năm mới nó có thể sẽ ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ giữa các cá nhân trong cả một năm. Do vậy trong dịp đầu năm thì họ sẽ cố kiềm chế và tránh cãi nhau. Và thưa quý vị, qua cái bản tin này thì quý vị kiêng cự điều gì? Ở Thượng Hải cũng tại Trung Quốc thì ở tại Thượng Hải đó thì có một cái tiệc tất niên cho thú cưng. Tại Trung Quốc thì hàng loạt cái nhà hàng ở Thượng Hải bắt đầu phục vụ cái tiệc tất niên cho với cái thực đơn riêng cho thú cưng đi cùng với khách hàng, thưa quý vị. Cái bữa cơm tất niên là cái dịp mà để các gia đình đoàn tụ nè, cùng nhau tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. Tuy nhiên thì nhiều người ở Trung Hoa cũng đang có xu hướng nuôi thú cưng thay vì đẻ con, khiến cho các nhà hàng bắt đầu cung cấp dịch vụ tiệc cuối năm mang phong cách như bữa cơm tất niên dành cho thú cưng. Nghe lạ ha. Momo Ni, 27 tuổi, là một trong 10 người đem thú cưng tới tụ tập trong bữa tiệc cuối năm ở nhà hàng Konsan Yunnan ở Thượng Hải. Tại đây, với những con cún được cung cấp suất ăn riêng và cùng dùng bữa với chủ. Ni nói về con chó cưng Yakut của mình như thế này. Nó là bạn tâm giao của tôi, hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Và giờ là thời điểm trong những bữa cơm đoàn viên. Tôi muốn ăn cùng người bạn thân thiết của mình để nó có thể cảm nhận được không khí Tết cùng với tôi. Và khi quý vị thử gõ từ khóa tiệc tất niên cho thú cưng trên mạng xã hội thì sẽ xuất hiện hàng loạt kết quả từ bữa cơm cho những cái món quà đóng hộp dành cho thú cưng. Một số người bán còn chuẩn bị những cái món ăn truyền thống của Trung Hoa nhưng được chế biến theo khẩu vị của cún. Gu Zaiyu, một người đồng sở hữu nhà hàng Konsan Yunnan, cho biết là họ mong muốn giúp khách hàng có thể dùng bữa tối cuối năm cùng với thú cưng. Và người chủ thì cũng có thể dùng những món chẳng hạn như gà hầm. Trong khi đó thì cún cưng được phục vụ ức gà xé, rau luộc kèm với những cái đồ ăn vặt. Yahoo nói rằng rất nhiều người làm việc chăm chỉ và chịu áp lực lớn, đặc biệt là ở các thành phố, cho nên họ coi thú cưng là bạn đồng hành và thậm chí là con của mình. Một người khách tên là Daisy Su, 28 tuổi, đang ăn tại nhà hàng, cho biết rằng gia đình cô sẽ nấu ăn cho chó cưng và bố mẹ cô còn chuẩn bị ly si cho nó trong cái dịp Tết này nữa. Và cái thị trường chăm sóc thú cưng của Trung Hoa cũng đã tăng trưởng gần 40% kể từ năm 2020, đạt giá trị 94,6 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương 13,6 tỷ Mỹ Kim trong năm ngoái. Và theo dữ liệu đó được nghiên cứu từ một công ty có trụ sở tại Anh, thưa quý vị. Và cũng tại Trung Hoa, thì cái sở thú Trung Hoa đã bán nước tiểu cho cọp để mà làm thuốc chữa bệnh. Một cái bản tin khá là lạ là một cái sở thú tại tỉnh Tứ Xuyên đã rao bán nước tiểu của cọp để mà chữa bệnh thấp khớp, bong gân và đau cơ, làm dấy lên cái lo ngại về cái độ an toàn của sản phẩm. Mỗi cái lọ nước tiểu của con cọp Siberia có trọng lượng 250 gram bán tại sở thú Bích Phong Hạp tại Nhã An Tứ Xuyên có giá 70 kim, được quảng cáo là điều trị thấp khớp, bong gân và đau cơ. Và bên bán hàng khuyến cáo người sử dụng pha nước tiểu của cọp với rượu trắng và gừng để xoa lên vùng bị đau. Ngoài ra thì người sử dụng cũng có thể uống trực tiếp với nước tiểu của cọp, song phải dừng sử dụng nếu mà bị dị ứng. Cái sở thú này cho biết rằng cái doanh số của mặt hàng này đang ở mức trung bình, tối đa bán được 2 lọ mỗi ngày. Và các nhân viên sở thú cũng dùng cái chậu để mà lấy nước tiểu cọp, song không rõ đã khử trùng nước tiểu chưa trước khi đóng lọ để bán hay không. Và sở thú này đã từng tặng nước tiểu của cọp cho những người nổi tiếng chiến thắng trong một cái chương trình truyền hình thực tế. Một cái dược sĩ tại Viện Y học Cổ truyền ở tỉnh Hồ Bắc nói nước tiểu của cọp không phải là vị thuốc truyền thống và chưa được chứng minh là có tác dụng chữa bệnh. Dược sĩ này cũng khuyến cáo du khách là nên tuân theo khuyến cáo y tế, cảnh báo việc dùng những cái chất chưa được kiểm chứng có thể làm cho tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Cái sự việc này nó đã gây sốt trên mạng xã hội và nó đã thu hút rất nhiều cái bình luận gần đây. Và thưa quý vị, cái mặc dù cái thông tin này, cái bản tin này cho vui thôi nghe, vì tại vì thấy nó lạ cho nên quý vị hãy cẩn thận khi mà sử dụng những cái sản phẩm không được kiểm chứng, không được sự xác nhận của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực y khoa nhé, thưa quý vị. Trúng số 232 tỷ đồng một chàng trai ở nước Anh vẫn tiếp tục làm nghề sửa ống nước trong thời tiết lạnh giá. James Clarkson, một chàng trai 20 tuổi đến từ Cardiff, Cumbria, đã trở thành người may mắn nhất nước Anh khi mà giành cái giải độc đắc trị giá 7.533.000 bảng Anh từ cái kỳ quay số đầu tiên của đầu năm mới 2025. James đã mua tấm vé số may mắn vào ngày 4 tháng 1 và không ngờ cái vận may đã mỉm cười với anh. Anh kể lại rằng tối hôm mà biết mình trúng giải, anh đang ở nhà bạn gái để mà hôm sau thức dậy sớm cùng cô ấy ngắm tuyết rơi. Tuy nhiên thì tin nhắn đã báo anh trúng giải khiến cho anh không còn bận tâm đến thời tiết nữa. Anh nói rằng tôi mở ứng dụng ngay lập tức và ban đầu không thấy gì. Nhưng khi mà lướt lên thì tôi đã nhận ra mình đã trúng cả 6 con số và đã trúng được 7.500.000 bảng Anh. Tôi không tin nổi và lúc đó anh nói rằng anh tưởng mình đang mơ. Ngay lập tức anh đánh thức bạn gái để chia sẻ tin vui, nhưng mà cô chỉ là không có tin, chỉ xoay người và nói rằng anh đang đùa và tiếp tục ngủ. Sau đó thì anh gọi điện cho cha của anh và quyết định trở về nhà để kiểm tra cái tính xác thực của kết quả sổ số. Tại nhà thì anh cùng với cha mẹ và anh trai chờ đợi cái đường dây hỗ trợ của công ty sổ số để xác nhận cái chiến thắng của mình. Cả nhà rất vui mừng khi mà biết đó là sự thật và họ đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tại nhà của ông bà anh. Mặc dù trúng số độc đắc nhưng mà anh vẫn cùng với cha của mình tiếp tục công việc sửa chữa ống nước trong cái thời tiết giá lạnh. Anh nói rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc bởi vì tôi còn quá trẻ, mà nếu như nghỉ hưu sớm ngay từ bây giờ, tôi muốn tiếp tục học để lấy bằng kỹ sư và sau đó sẽ tiếp tục quyết định cái hướng đi tiếp theo. Tôi muốn có mục tiêu trong cuộc sống và cha tôi cũng không có muốn tôi nghỉ làm đâu. Anh đã dành một cái phần tiền thưởng để mà có một cái chuyến du lịch trọn gói đến Cape Verde và mua một số món đồ dành cho bản thân và cho người yêu của mình, và cũng tự thưởng cho mình một chiếc xe mới. Là một người hâm mộ đội bóng Manchester City thì anh dự định sẽ mua vé cho cái mùa giải cho mình và gia đình của mình, và anh cũng trích một phần số tiền trúng thưởng để trả hết những cái khoản vay cho cha mẹ. Anh nói rằng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đây là điều tôi muốn làm, và tôi đã nói với bố mẹ và họ rất xúc động. Gia đình vẫn luôn ở bên cạnh tôi và tôi muốn bảo đảm rằng tất cả chúng tôi đều được hưởng lợi từ chiến thắng từ trên trời rơi xuống này. Và qua bản tin này thấy thật là một cái anh chàng này có một cái suy nghĩ rất đúng đắn, thưa quý vị. Phần nhiều khi mà những người trúng số thì họ thường thường nghỉ làm và dùng hết số tiền trúng số để mà thỏa mãn những cái ý thích của cái sở thích của bản thân. Còn anh chàng này, anh vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, vẫn tiếp tục học tập và dùng số tiền cho những cái việc đúng đắn. Bản tin cuối cùng, tòa án châu Âu bảo vệ cái người vợ từ chối xét với chồng. Một cái tòa án nhân quyền ở châu Âu cho rằng việc một người phụ nữ Pháp từ chối quan hệ tình dục với chồng đã không khiến bà là bên có lỗi trong cái vụ ly dị. Một cái tòa án nhân quyền châu Âu ngày 23 tháng 1 đã đứng về phía một phụ nữ Pháp có tên gọi tắt là SW, nộp đơn lên tòa hồi năm 2001 để kháng cáo cái việc tòa án ở Pháp cho rằng bà là người có lỗi khi mà từ chối quan hệ tình dục với chồng dẫn đến cái cuộc đổ vỡ hôn nhân. Theo cái phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu thì Tòa án Pháp không nên coi việc từ chối quan hệ tình dục là cơ sở kết luận ai là bên có lỗi khi mà ly hôn. Và cái tòa án này cũng cho rằng Pháp đã vi phạm quyền được tôn trọng đời sống riêng tư của cái bà SW trong cái khuôn khổ luật nhân quyền của châu Âu, và kết thúc cái tranh chấp pháp lý kéo dài gần 10 năm. Bà SW 63 tuổi sống tại Le Chesnay gần thủ đô Paris và lấy chồng là ông GC, tên tắt là GC, vào năm 1984. Họ có với nhau 3 đứa con, trong đó có một cô con gái bị khuyết tật cần được chăm sóc liên tục. Và cái bà này, bà nhận cái trách nhiệm này. Và cái cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng dần dần rạn nứt sau khi cái bà SW này sinh con đầu lòng. Bà cho biết bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe vào năm 1992. Và bà muốn ngừng quan hệ tình dục với chồng sau đó 2 năm với lý do rằng sức khỏe, và hai vợ chồng không ngừng gũi nhau từ năm 2004. Và sau đó bà nộp đơn ly dị 2012 và cáo buộc chồng bà là người đòi hỏi làm cho khiến cho cái hôn nhân của bà đổ vỡ. Tuy nhiên thì cái ông này, ông nói rằng ông chồng bà đó, ông lập luận trước tòa rằng bà SW này là vợ mà không có hoàn thành nghĩa vụ trong hôn nhân nhiều năm khi mà từ chối quan hệ tình dục với ông, đồng thời cáo buộc bà vu khống khi mà nói ông coi trọng cái việc này hơn là gia đình. Lúc đó thì cái tòa án Pháp cho rằng bà là bên có lỗi trong cái vụ ly dị khi từ chối xét với chồng, mà bà vẫn mật mờ phản đối. Và sau khi bị cái tòa án tối cao Pháp bác đơn kháng cáo vào năm 2001 thì bà đệ đơn lên tòa án nhân quyền của châu Âu. Sau đó thì cái phán quyết của tòa án nhân quyền châu Âu được công bố trong lúc cái vấn đề đồng thuận trong hôn nhân đang ngày càng được chú ý tại Pháp. Và sau khi diễn ra cái phiên tòa này thì tất cả những người, những nhà hoạt động nữ quyền cho thấy rằng cái Pháp cần phải cập nhật cái quy định của luật pháp và thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề này, thưa quý vị. Và đó là những bản tin lượm lạc Dũng Nghiêm gửi đến quý vị nhân ngày mùng 1 Tết năm Ất Tỵ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Nhân dịp năm mới, Dũng Nghiêm kính chúc quý vị cùng với gia quyến hưởng một cái Tết thật an lành, vui tươi và hạnh phúc. Và chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Tức Đó Đây vào 10 giờ sáng thứ tư tuần sau.